bài ca ngợi ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế, đồng lúa hò hẹn những mùa tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm từ bàn tay xưa cây trồng gió bấc, chân đội bùn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi tay xưa kéo cày thay trâu. Vì không có đất, vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cày và bao cô gái xe ngồi máy cây. Chiếc tàu che tranh bánh nhỏ bé không mang nổi người gánh thóc nặng, đường lớn đã mở đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
Chuyện xưa tích cũ, sự tích hạt lúa và sự tích Tết Đoàn Ngọ. Anh chị em, các bạn và thiếu nhi chúng con thân mến, ngày mai ngày mùng 3 tháng 6, tức là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, gọi là Tết Đoàn Ngọ. Chúng tôi biết Tết Đoàn Ngọ chưa? Biết chưa? Biết chưa? Bé kia có biết chưa? Chưa biết phải không? Đang ngồi ngơ ngơ kìa. Bây giờ cho sẽ kể cho chúng con nghe sự tích Tết Đoàn Ngọ và sự tích hạt lúa, để ngày mai khi mà ăn cơm rượu, khi mà ăn trái cây giết sâu bọ, ăn bánh, người ta hỏi ăn sao mà mày ăn bánh đó, sao mày giết sâu bọ là gì? Ồ, tôi kể cho mày nghe đây này nha. Ngày xưa, xa tận đời nào, không còn ai nhớ rõ nữa. Tôi bảo là xưa như trái đất ấy, xưa lắm rồi, thì biết rằng cách đây lâu lắm rồi, con người luôn sống trong cảnh thiếu thốn và đói khát. Họ chưa có quần áo để mặc, mà chỉ biết dùng vỏ cây để làm khố, rồi lấy da thú để làm áo che thân. Họ cũng không biết ăn cơm, mà chỉ biết hái rau rừng, cỏ dại để sống qua ngày đoạn tháng thôi. Con người phải lang thang hết vùng này, lang thang đến vùng nọ, hết vùng nọ lại đi lang thang đến vùng kia. Nơi nào mà có nhiều rau quả đó, thì họ mới dựng cái lều ở tạm. Khi nào mà ở đó hết thức ăn rồi, thì họ lại quấn gói lại, dắt díu nhau đi nơi khác. Cuộc sống du mục như vậy không biết bao giờ mới chấm dứt. Trải qua rất nhiều năm sau đó, con người sinh sôi ngày một đông, còn thức ăn thì mỗi ngày một ít đi. Hơn nữa, họ đi đến đâu thì họ chặt cây rừng, rồi họ phá núi, họ tàn phá thiên nhiên đến đấy. Cho nên cuộc sống đã khó, vì thế mà lại càng trở nên khó hơn, càng trở nên chật vật hơn. Năm ấy, thời tiết không được mưa thuận gió hòa, thức ăn ít hẳn, cho nên hầu như mọi người đều bị đói. Nhiều người phải bỏ đi thật xa trong số đó. Trong số đó có hai vợ chồng trẻ cũng lâm vào bước đường cùng, phải dắt nhau vào tận rừng sâu để sinh sống. Ở ngoài là hết đồ ăn rồi, vô tận rừng sâu may ra kiếm được cái gì ăn. Họ đi mãi, đi mãi, đi mãi, đến khi mệt lả rồi mà vẫn chưa tìm được chỗ dừng chân. Đói quá rồi, chắc chết đói thôi. Mẹ, mẹ mày có còn sức đi được nữa hay không? Anh ơi, em cũng mệt quá rồi, chắc chết thôi. Đến chiều tối, hai vợ chồng thấy một đàn chim bay xà xuống một vùng cỏ nâu vàng. Mệt quá, họ dừng lại đó và dựng một túp lều tạm nghỉ chân. Rồi hàng ngày, vợ thì lên núi kiếm rau, kiếm trái cây, kiếm lá gì đó. Còn chồng thì đặt bẫy để bắt chim, bắt những con thú. Nơi đây hoang vu, vắng vẻ, không có con người tranh giành thức ăn. Cuộc sống vì thế mà cũng tạm ổn. Dường như cứ có đông người thì lại sinh tội ra. Đáng lẽ có nhiều người thì cuộc sống nó phải vui hơn chứ, cuộc sống nó phải hạnh phúc đầm ấm hơn. Đằng này cứ đông người thì lại sinh tội ra, lại tranh giành, lại chém giết, lại giành giật nhau, không biết xót thương nhau. Họ nhìn thấy bầy chim nó đông như thế mà nó chẳng cãi nhau, nó chẳng cắn nhau, mà nó biết nhường nhịn nhau để ăn, để sống. Còn con người tại sao không biết xót thương nhau, không biết nhường nhịn nhau, không biết cùng nhau sống, mà ai cũng ích kỷ, chỉ biết vơ vén phần mình thôi. Cây cối thiên nhiên tàn phá hết rồi chẳng xót thương nhau, tại sao như thế? Thôi, cứ ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Thôi em ạ, chúng mình cứ ở đây thôi, có hai đứa mình rồi. Rồi hát với nhau, người hẹn cùng ta đến bên bờ suối, rừng chiều đổ mưa, ra 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 ra. Cứ như thế đi. Rồi mình hôm nào phấn khởi thì mình chơi bài túp lều lý tưởng, được không em? Chứ còn anh chán về chỗ ồn ào lắm rồi, người ta sao không biết xót thương nhau, tranh giành chức tước rồi địa vị rồi thì chỗ này chỗ kia, giành giật nhau, không có biết xót thương, không biết nhường nhịn nhau. Để em hát cho anh nghe bài. Em thường hay ước mơ rồi túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào anh ơi, túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào em ơi, túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, ta xây bằng duyên bằng tình. Ồ đúng rồi, chúng ta sống với nhau túp lều lý tưởng. Khi mà không có con người cạnh tranh, khi mà con người biết xót thương nhau thì đúng là túp lều lý tưởng. Còn thôi em à, nhà cao cửa rộng, xe hơi nhà lầu rồi đánh nhau rồi giết chém giết nhau thì nghĩa lý gì đâu. Họ tâm sự với nhau bên bờ suối như thế. Rồi họ ngồi họ quan sát, họ thấy những con chim họ bẫy được đều ăn một loại hạt màu vàng. Con nào con ấy béo tròn, thịt của nó ăn vừa thơm vừa ngọt. Thấy chim ăn hạt màu vàng béo tốt, màu vàng vàng kia kìa phải không em? ở đó, đúng rồi, anh lấy giùm em cái hạt màu vàng đó đi, con thấy em nguyên một bụi cho người một chùm đó anh, đúng rồi đó, đây phải không, đúng rồi, ồ, nguyên một chùm, ồ, thì ra, đây là cái hạt mà những con chim nó bẫy được. Ồ, cái hạt màu vàng này. Mà cái con nào mà con lấy xong mà nó béo tròn, thịt của nó vừa thơm vừa ngọt. Anh ơi, nướng đi. Nay mà có một xị nữa thì ngon bá cháy bọ chét. Hai vợ chồng mình vậy là vui rồi. Thấy con chim ăn hạt màu vàng béo tốt thơm ngon như vậy, chị liền nói với chồng: anh à, em nghĩ thứ hạt mà chim ăn được thì thế nào chúng ta cũng ăn được chứ, tại sao mà chim ăn được mà mình lại không ăn được? Có lý, em nói có lý. Nó ăn, nó không chết, không lý nào mình ăn, mình chết. Để anh quan sát ít bữa nữa coi. Ồ, hay thật. Người chồng gật đầu, được. Rồi họ ăn thử hạt ấy. Lấy hạt ra, họ ăn thử. Ăn thử thấy thơm, ngon. Mà ăn từ sáng đến trưa vẫn còn no. Trong khi đó ăn mấy cái rau rừng, ăn chút nó đói. Sau một thời gian ăn hạt đó, họ không cảm thấy chán, mà mỗi người mỗi khỏe ra. Em nhìn da dẻ hồng hào, anh nhìn thấy lực lưỡng. Hạt này được ạ. Hai vợ chồng ra rừng lấy hạt ấy về ăn dần, ăn dần. Năm tháng trôi qua, người và chim ăn nhiều, cho nên loại hạt lạ này cũng dần ít đi. Thấy vậy, hai vợ chồng bèn lấy hạt và trồng thử một ít hạt màu vàng ở ngay cạnh túp lều lý tưởng của hai vợ chồng. Khi mà trồng rồi thì thấy cây không những dễ sống mà ngày nó càng xanh tốt hơn. Đến ngày thu lượm, họ thấy trồng một hạt, họ vứt có một hạt, mấy hạt này mà thu được cả chùm. Thế năm sau họ lại thêm nhiều hạt nữa thì lại thu hoạch được nhiều hơn nữa. Cứ như thế, hai vợ chồng không còn phải vào rừng để hái rau dại mà ăn nữa. Sau vài năm mưa thuận gió hòa, hai vợ chồng thu hoạch được rất nhiều cái loại hạt này. Cái hạt vàng vàng này ăn không hết. Ồ, bây giờ chúng mình nhiều quá rồi em, ăn không hết, bỏ đi thì uổng. Bây giờ phải làm sao hả? Anh ơi, ở trong làng của mình, ở buôn làng của mình, bà con họ còn nghèo đói lắm, mà họ toàn ăn cây với lá rừng thôi, tội lắm. Hay là mình đem cái hạt này về trong buôn làng của mình, rồi mình chỉ cho bà con trong làng trồng tỉa để nó sinh sôi nảy nở ra, bà con ăn nó đỡ đói, mà còn no lòng, mà còn mát dạ nữa. Anh nghĩ sao? Ồ, phúc 70 đời cho anh lấy được em. Đúng thật, em là người có lòng xót thương. Em không ích kỷ. Giá mà gặp những người khác, anh nghĩ là nó không có tấm lòng như vậy đâu. Nó sẽ chỉ thu hoạch, rồi nó đem nó đầu cơ, nó tích trữ, rồi nó nâng giá lên. Nó đội giá giống như là cái gì đó, em có biết không? Cái gì mà test gì đó, test Covid ấy. Có một mà nó đội giá lên trăm, nó bán. Bao nhiêu người dân đâu ốm nghèo khổ như thế, chết đến nơi rồi, mà nó còn đội giá như vậy. Từ bác sĩ, từ giám đốc, từ tổng giám đốc, mà chúng nó đâu có phải là đứa dốt nát không học hành như mình đâu. Nó đi du học hết đó. Nó bằng cấp bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ, rồi giáo sư, phó giáo sư hết đó. Mà nó mặc áo trắng lương y như từ mẫu, mà bây giờ anh thấy đúng là nó là ác mẫu, chứ còn từ mẫu cái gì được. Đầu cơ tích chữ như thế, em không biết đầu cơ tích chữ mấy cái hạt này mà đem về mà lấy lời. Thôi anh ạ, ác thất nhân ác đức như vậy thì sinh con không được đâu. Có sinh con rồi thì nó cũng ngu ngu khờ khờ thôi. Thôi, mình cha mẹ hiền lành để đức cho con. Chúng mình chưa có con thì mình phải tu thân tích đức để mà lo cho con mình chứ. Rồi lỡ rồi con mình nó sinh ra, nó ngu 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 ngơ ngơ thì sao? Đúng em ạ, đúng. Chúng mình phải giúp cho bà con, phải có lòng thương xót. Hai vợ chồng bàn với nhau, bàn với nhau rồi họ gom góp được một mớ hạt giống. Sau bao ngày đêm vất vả lội suối băng rừng, cuối cùng hai vợ chồng cũng tìm được người quen ở vùng xa xôi. Họ mới kể lại cách sinh sống làm ăn của mình trong những năm vừa qua ở vùng rừng sâu. Mọi người nhìn thấy hai người vừa khỏe, vừa trẻ, vừa đẹp, trong khi những dân ở trong làng toàn là ăn rau rừng với lại lá dại. Người cứ ngơ ngơ, người cứ khờ khờ, người thì xanh xao, vàng vọt yếu đuối. Đây, đem này về trồng. Thế là họ phát cho mỗi gia đình một ít, rồi họ chỉ cho cách trồng trọt như thế nào. Đưa mỗi người những cái hạt vàng để làm giống. Mọi người cảm ơn cặp vợ chồng tốt bụng, có lòng thương xót, đã gặp may tìm được loại hạt vàng ăn thay rau rừng. Không những thế mà còn quảng đại, còn biết quan tâm, còn biết xót thương, còn biết nghĩ đến những người nghèo khổ trong làng, mà đem hạt giống này về để cho mọi người cùng trồng, cùng sống, cùng vui, cùng khỏe, chứ không có ích kỷ chỉ lo cho bản thân mình. Và họ gọi cái loại hạt này là hạt lúa. Thưa anh chị em và các bạn, đó là sự tích của hạt lúa đấy. Họ gọi là hạt lúa. Có người thì thắc mắc bảo là vậy thì lúa với thóc nó có khác nhau không? Có nơi thì gọi là lúa, có nơi là thóc, khác nhau thế nào? Thóc để chỉ số nhiều của hạt thóc, mà hoặc là không cần nhấn mạnh về số lượng, gọi là thóc. Hạt thóc và hạt lúa như nhau. Lúa và thóc, chúng ta thấy là lúa thì để chỉ cây lúa, đây là cây lúa. Còn thóc để chỉ hạt thóc. Không ai nói là cây thóc, và không ai nói là hạt lúa bao giờ. Cây gọi là lúa thì để chỉ cây lúa, đây là cây lúa. Còn thóc đây là chỉ hạt thóc. Cây lúa này, thưa anh chị em và các bạn, có lẽ bây giờ nhiều người trong chúng ta cũng ít khi mà thấy cây lúa. Mặc dù hàng ngày mình vẫn ăn cơm, hàng ngày mình vẫn ăn cơm, chén cơm, gạo, mà không biết là ở đâu mà ra. Có thể có người chưa bao giờ nhìn thấy cây lúa bao giờ, đúng không? Chú con có thấy cây lúa này bao giờ chưa? Thấy bao giờ chưa? Chưa. Đây là cây lúa, đây là hạt thóc. Giỏi quá, cho chàng pháo tay. Cây lúa là lớn lên từ cây mạ. Qua thời kỳ đẻ nhánh, phát triển, lúa ngâm đồng, lên đồng, rồi lên mẩy, rồi uốn câu, rồi chắc hạt. Lúc này thì người ta gọi là hạt lúa. Cây mạ trở thành hạt lúa. Người ta gặt về, người ta đập hay là người ta tuốt lúa, rồi hạt tách ra khỏi bông, gọi là hạt thóc. Xay hạt thóc, giã ra thì hạt thóc ấy trở thành hạt gạo. Mà gạo đem mà nấu thì trở thành cơm. Hai tay bưng bát cơm đầy. Hồi xưa cha còn bé đó, mẹ hay dặn hai tay bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Không hiểu bây giờ sau thời gian 3 năm xuống nông trường Củ Chi làm ruộng, làm rẫy ở đó mới thấy được cái vất vả của người gọi là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nó như thế nào. Để có được một chén cơm đầy này, hai tay bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, nhưng mà đắng cay muôn phần, là người nông dân họ phải cày sâu cuốc bẫm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, họ vất vả như thế nào mới có được cái hạt cơm như này, chén cơm ngon như thế này, từ một cái hạt giống rồi lên cây mạ, rồi cây lúa, rồi thóc, rồi xay thành hạt gạo mới có cơm như thế này. Cho nên mỗi lần chúng con ăn cơm, cho nên trước tiên là mình đố chúng con, trước khi ăn cơm mình phải làm gì? Trước khi ăn cơm phải làm gì? To lên, to lên. Ô, giỏi quá, cho chàng vỗ tay. Có đứa nó bảo trước khi ăn cơm thì phải mở miệng ra. Đúng, không mở miệng sao ăn. Nhưng mà mình là con nhà có đạo, mình ăn cơm mình làm dấu để con cảm ơn Chúa đã ban cho con chén cơm này. Cảm ơn Chúa ban cho con chén cơm này, và con nhớ đến biết bao nhiêu người nông dân cày sâu cuốc bẫm vất vả để con có được chén cơm này. Nói thật, có mấy người khi ăn chén cơm mà nghĩ đến những người nông dân hay không? Ở thành phố mình cơm thừa, dư thừa nhiều quá, trong khi đó người nông dân vất vả biết bao nhiêu. Cho nên hồi xưa mà cha còn bé đó, mà ăn cơm mà vơi rơi vãi là bị đòn. Mẹ nói con rơi vãi về phí phạm đi, mà ăn lấy chén cơm thì ăn phải ăn cho hết, chứ được bỏ bứa, bỏ thừa. Còn nếu mình thấy mình không ăn hết chén đầy thì lấy một chén vơi, chứ không được cái mắt to hơn cái bụng. Con có biết cái mắt nó to hơn cái bụng là sao không? Là mình thèm á, nhìn thấy là thèm, là cho đầy vào, nhưng mà cái bụng mình nó đâu có ăn hết đâu. Cho nên là cái mắt mình nó to hơn cái bụng, ăn có nửa là thấy bụng nó no rồi. Mắt thì vẫn thèm mà bụng không còn chỗ chứa nữa. Một đứa còn đứa tham ăn, thấy không? Đó, cho nên là không được phép lấy vừa thôi. Còn nếu mà đói thì lấy thêm nửa chén nữa, chứ không được tham lấy nguyên đầy chén. Mẹ không được bỏ bữa, không được rơi vào hạt cơm nào. Nhiều đứa bây giờ biết tự con ăn, có biết xúc cơm ăn không? Bây giờ học lớp 5, lớp 6 rồi mà không biết múc cơm mà ăn, phải bố mẹ đút. Ôi ơi, xấu hổ không? Có xấu hổ không? Xấu hổ quá. Mà bố mẹ như vậy thì bố mẹ chiều con mình, làm cho con mình nó hư thôi. Tự nó sới cơm, nó không biết sới thì nó nhịn. Thế thôi, không biết lấy cơm thì nhịn, không biết múc cơm ăn thì đói ráng mà chịu. Không có chịu con như thế được. Con ăn đi, con ăn đi. Bao nhiêu đứa con nhà nghèo không có cơm ăn, mình con nhà giàu ăn được còn phải dụ, phải dỗ. Thế cha sẽ cầu nguyện cho con nó không chịu ăn gì cha. Và nó có đồ ăn không? Có. Ngon không? Ngon. Mà nó có ăn không? Không. Thì cho nó nhịn. Nó đói nó phải ăn thôi. Vì gì đâu phải cứ dụ với nó, với lại lo nó, với nó ăn nó đói. Từ đố nó đói mà nó không ăn. Đói mấy con có ăn không? Tỏ lên, đói có ăn không? Đói phải ăn thôi. Vì đâu phải cứ lo, cầu nguyện cho nó ăn. Cầu nguyện cho đứa nhà nghèo nó không có cơm mà ăn thì hãy cầu cho nó, để nó có cơm mà nó ăn. Còn mình cơm thừa ra rồi, dư thừa ra rồi, còn cầu cái gì nữa mà cầu? Có biết con nghĩ đến người khác chứ. Cho nên mỗi lần ăn cái gì á, mình đừng có phí phạm. Nghĩ đến biết bao nhiêu người nghèo để có được hạt lúa này. Để có được hạt lúa này. Hát cho chúng con nghe bài nhé. Nghe không? Bài này gọi là bài gánh thóc về. Thóc lúa. Nãy mình đang nói chuyện thóc với lúa. Gánh 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 thóc về, gánh 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 thóc về, gánh thóc về, gánh về, gánh về, gánh về, gánh về. về. Mênh mông sông lúa mênh mông, lúc trời mà rạng đông, bóng người thấp thoáng cuối đường thanh vắng, bước đều mà quang gánh nặng vai. Chơi vơi gánh lúa chơi vơi, dân làng mà làng ơi, tiếng người ơi ơi, qua làn nắng mới, vui chân đi tới phiền chợ mai. Gánh 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 thóc về, gánh 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 thóc về, gánh thóc về gánh thóc về, gánh về gánh về gánh về gánh về. Rung rinh gánh lúa rung rinh, sức già mà còn nhanh thóc bà phơi nắng, lúa nhà tôi gánh, hai vai đem sức nuôi toàn dân. Gánh 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 thóc về, gánh 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 thóc về, gánh thóc về gánh thóc về, gánh về gánh về gánh về gánh về. Đêm qua trăng mờ sang khắp thôn quê, hỡi chàng mà chàng ơi, có nàng gánh lúa quên tròn thương nhớ, thương nàng mà dại nắng dầm mưa. Đêm qua trăng mờ thức suốt canh khuya, hỡi nàng mà nàng ơi chàng ơi, sớm ngày mai tới thóc vàng cơm mới, đi nuôi dần gánh một thành hai. Gánh 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 thóc về, gánh 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 thóc về, gánh thóc về gánh về gánh về gánh về gánh về. Hết hơi rồi. Năm đó vào một ngày sau vụ mùa, nông dân tổ chức ăn mừng vì mùa bội thu lúa quá trời. Rồi người ta hát với nhau gọi là bài khúc ca ngày mùa. Biết là chúng con có biết bài khúc ca ngày mùa không? Hồi xưa cha còn bé bằng chúng con á, Tết có văn nghệ ngoài nhà thờ là ra múa. Con trai thì làm nông dân nam, nữ thì làm mấy cô, rồi múa bài khúc ca ngày mùa. Nó cũng phải 50 năm rồi đó, 50-60 năm rồi đó. Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng thanh chiếu qua làng sơ sát, chiều hồn quê bao phúc ca ngày mùa. Mừng trăng lên chúng ta cùng múa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời. Lờ lững trôi qua trôi mãi trong chiều ta, tiếng tiêu buồn êm quá, hồn ngất ngây trong tiếng hát đưa nhịp nhàng tiếng cười thơ ngây. Mịt mùng đêm thâu cung hằng chênh chênh, bóng khuất trao răng tre, tiếng ai hò chập trùng xa xưa. Hò là hò lơ, hò lơ, hò lơ. Này anh em ơi, này anh em ơi, này anh em ơi, dạ cho thật đều, dạ cho thật nhanh, dạ cho khéo kéo chẳng phải rồi. Khoan hò khoan, tiếng chảy khua vang mãi trong đêm dài. Cười lên đi trăng sắp tàn bóng xế, hát lên đi để nung lòng nhân thế, để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa. Mừng trăng lên chúng ta cùng múa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời, lùa về mang bao khúc ca tuyệt vời. Thế nhưng đang lúc con người ăn mừng thì lũ sâu bọ ở đâu không biết, nó lũ lượt nó kéo đến ăn mất cây trái và thực phẩm con người đã thu hoạch. Mọi người rất lo lắng và đau đầu, không biết làm cách nào để có thể giải được cái nạn sâu bọ này. Bây giờ thì dễ rồi, giờ thì người ta đem thuốc sâu người ta xịt hết là xong thôi. Trái cây, mọi thứ, rau cỏ gì xịt hết, cho nên là ung thư cả loạt với nhau. Nhưng mà ngày xưa người ta không thể làm như thế được, vì ngày xưa người ta có lòng thương xót. Còn bây giờ càng khoa học tiến bộ bao nhiêu thì người ta lại càng không có lòng thương xót, họ chỉ có lợi cho họ thôi. Trái cây chưa chín nó nhúng vào một đêm là chín hết, lá có úa nó cho xanh tươi luôn, cứ nhúng thuốc hết bao nhiêu thứ thuốc gì thôi. Làm con người ta bây giờ ăn uống cái gì cũng sợ, vì diệt sâu bọ thì lấy thuốc diệt sâu bọ, cho nên là sâu bọ chết thì người cũng chết. Biết sao bây giờ, đang lúc mọi người bế tắc thì bỗng nhiên có một ông lão từ xa đi tới, tự xưng ta tên là Đôi Chuân. Ta là Đôi Chuân đây. Ông ơi, ông có cách nào ông giúp cho chúng con diệt cái đám sâu bọ này mà không phải xịt thuốc không? Chúng con cũng muốn xịt thuốc nhưng mà chúng con không thể làm như thế được. Thuốc như vậy thì bà con ăn vào rau, rồi lúa, rồi trái cây ăn vô dính thuốc sâu bọ, rồi sâu bọ chết người ta cũng chết theo, rồi ung thư đủ thứ hết. Chúng con không thể làm như vậy được, lương tâm chúng con không làm như vậy được, lòng thương xót không cho chúng con làm như vậy được. Ông ơi, việc làm sao bây giờ ông? Được lắm, được lắm, đúng là những người dân còn có lương tâm, còn biết xót thương đồng loại của mình. Ta đi hành tinh khác, ta sợ quá rồi. Cái hành tinh nó tên là gì đó không biết, mà nơi những con người ta mà cái gì nó cũng lấy thuốc sâu bọ nó xịt vào hết, trái cây nó nhúng vào hết, bị ung thư hết rồi. Còn đây, một cái vùng làng, đúng là làng thương xót. Đây đúng là ốc đảo lòng thương xót. Được lắm, ốc đảo lòng thương xót. Con người biết xót thương nhau, con người biết quan tâm đến nhau, biết nghĩ đến nhau. Ngay cả hạt lúa đây, nếu mà không xót thương thì nó đầu cơ tích trữ. Đời nào mà nó chỉ cho những người dân, mọi người trong làng này đều canh tác để mà cùng no, cùng vui, cùng hưởng, cùng ấm, cùng hạnh phúc. Làng thương xót, ốc đảo lòng thương xót phải có trên trái đất này, phải có trên trái đất này. Để ta gặp Đức Thánh Cha, ta sắp đi hành hương Roma, ta gặp Đức Thánh Cha để xin Ngài thành lập ốc đảo lòng thương xót, được không bà con? Bà con có chịu không? Vậy thì để giải quyết nạn sâu bọ quấy phá này, mỗi nhà hãy lập một đàn cúng, rồi chuẩn bị các lễ vật cúng gồm có bánh tro và trái cây. Sau đó mọi người hãy ra trước cửa mà vận động thể dục. Vận động thể dục. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toàn thể mọi người nhất thể làm theo lời chỉ dẫn của ông lão Đôi Chuân. Quả nhiên, một lúc sau sâu bọ tự nhiên lần lượt té ngã, rũ rượi, lăn quay ra, rồi lần lượt lũ sâu bọ chịu không nổi bỏ đi hết. Ông lão thấy vậy, mọi người thấy vậy, vỗ tay mừng quá. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Thắng rồi, đi bão thôi, thắng rồi, đi bão. Ông lão nói không có được đi bão. Nhưng mà hàng năm vào ngày này
lũ sâu bọ nó sẽ rất hung hăng. Vì vậy mỗi năm vào đúng ngày này cứ làm theo những gì ta đã dặn thì sẽ trị được đám sâu bọ này. Dân chúng tỏ lòng biết ơn và dự định sẽ cảm tạ ông lão, nhưng thoáng chốc ông lão đã biến mất, không ai còn thấy ông đâu nữa. Để tưởng nhớ việc này, dân chúng đặt cho cái ngày này là ngày Tết diệt sâu bọ. Tết diệt sâu bọ, có người gọi nó là Tết Đoan Ngọ, vì giờ cúng thường rơi vào giữa trưa. Đoan có nghĩa là mở đầu, còn ngọ là giữa trưa, cho nên gọi là Tết Đoan Ngọ. Anh chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, đó là sự tích hạt lúa và sự tích Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ là một ngày Tết truyền thống dựa trên văn hóa tín ngưỡng dân gian phương Đông, nhằm đánh dấu một giai đoạn mới mở đầu cho những điều tốt đẹp, cầu cho mùa màng bội thu, sinh nhai thuận lợi. Đây là một trong những ngày lễ truyền thống có nội hàm văn hóa phong phú, không chỉ riêng ở Việt Nam hay ở Trung Quốc, mà ở Triều Tiên, ở Hàn Quốc cũng có Tết Đoan Ngọ. Vì vậy, Tết Đoan Ngọ thực chất là một phong tục lễ Tết Á Đông, gắn liền với quan niệm về sự tuần hoàn của thời tiết trong năm. Tại mỗi nước lại có những tục lệ và nghi thức cho ngày Tết Đoan Ngọ khác nhau. Tại Việt Nam, Tết Đoan Ngọ còn được dân gian gọi bằng cái tên dân dã hơn, gọi là Tết Giết Sâu Bọ. Vì trong giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiết, dịch bệnh dễ phát sinh. Vào ngày này, dân gian có nhiều tục trừ trùng, phòng bệnh. Thưa anh chị em và các bạn, thời xưa, ngày Tết Đoan Ngọ, người ta thường có những tục lệ khác nhau như là tục giết sâu bọ, tục nhuộm móng chân, móng tay, tục tắm nước lá mùi, tục khảo cây lấy quả, tục hái lá thuốc vào giờ ngọ. Hiện ở một số làng quê Việt Nam vẫn còn giữ nếp xưa, rất coi trọng ngày Tết này. Sau Tết Nguyên Đán, có lẽ Tết giết sâu bọ là cái Tết sum họp đầm ấm nhất và có nhiều tục lệ gắn kết với đời sống của người dân. Vì vậy, con cháu dù làm ăn xa xôi mấy cũng cố thu xếp để về. Và vào thời điểm này, trái cây hoa lá bắt đầu đơm hoa kết trái, mong một mùa bội thu. Vì vậy, hoa quả là thứ đồ cúng không thể thiếu. Ngoài ra còn có những món ăn khác tùy theo tập quán của từng địa phương. Vào ngày này, cả làng nhộn nhịp hẳn lên. Nhà nào cũng dậy từ sớm chuẩn bị phẩm vật cúng tổ tiên. Và hoa quả là thứ đồ cúng không thể thiếu. Người ta quan niệm rằng đây là thời điểm quả trên cây, lá trên cành bắt đầu đơm hoa kết trái. Và cúng tổ tiên để mong một mùa bội thu. Sau lễ cúng là các tục lệ giết sâu bọ. Cả nhà quây quần ăn những thứ quả chua. Đây là những thứ quả chua. Ngày Tết sâu bọ, đây là những thứ quả chua. Đây. Biết trái gì đây không biết. Biết trái gì không chú con? Biết trái gì không? Này là cái gì? Thế vải, này là cái gì? Đào, vải đào, rồi mận, đủ thứ trong này hết, nhiều lắm. Ăn trái cây, rồi rượu nếp. Đây là rượu nếp, hai thứ, hai loại khác nhau. Đây là rượu nếp, hai thứ khác nhau, ăn được. Ngon, ăn nhiều cũng say. Rồi, trái cây, trái vải. Bóc ra. Này không có, không có thuốc xịt sâu. Này là nhà trồng. Ngon. ăn không con? Tí nữa cha chia cho tụi con nha. Chúng nó bê xuống để chia cho nhau ăn. Anh nhớ bỏ hột ra nha, đừng nuốt hột. Hồi xưa mẹ cha dặn nuốt hột là cái nó mọc trong bụng, cho nên không dám nuốt hột, vì nuốt xong là cái cây nó sẽ mọc từ trong bụng ra. Mà đó là cách mà người ta dặn cho con nó sợ đừng nên nuốt vô, nuốt rồi nó sẽ bị mắc nghẹn. Uống nước cơm rượu, uống ít thôi, uống nhiều say. Theo lệ, đúng ngọ vào lúc 12 giờ trưa, người dân ở các vùng thôn quê rủ nhau đi hái lá. Đây là thời khắc có dương khí tốt nhất, là giờ mặt trời tỏa ánh nắng tốt nhất trong năm. Lá cây, cỏ hái được vào giờ này có tác dụng là chữa bệnh rất tốt, như các bệnh ngứa ngoài da, nhất là các bệnh về đường ruột hay khi cảm mạo. Đem những lá thuốc này nấu nước sông giải cảm rất tốt. Ngày xưa, vào ngày này, người ta còn những cái tục mà là nhuộm móng chân, móng tay hay là khảo cây lấy quả vân vân. Như em bé chưa biết đi thì được lấy một ít vôi quệt vào thóp, vào ngực, vào rốn để chúng không bị đau bụng, nhức đầu, vân vân. Tuy nhiên, phần lớn các tục lệ này bây giờ đã được bãi bỏ, chỉ còn giữ lại một vài tục lệ như là tắm nước lá và đi hái lá thuốc. Rồi một số đồ ăn trong ngày Tết Đoan Ngọ, theo truyền thống của từng miền vào ngày này thì ngoài hoa quả, những món ăn cũng khác nhau. Tại Hà Nội và một số vùng của miền Bắc ngày này thì rượu nếp, đặc biệt là rượu nếp cẩm, màu hơi tím đậm á, là cẩm, rượu nếp cẩm là món không thể thiếu. Người ta cho rằng là bộ phận tiêu hóa của con người thường có các loại ký sinh gây hại, và chúng nằm sâu trong bụng nên không phải lúc nào cũng diệt được. Duy có ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, Tết Đoan Ngọ, là các loại ký sinh này thường ngoi lên. Con người có thể ăn thức ăn, hoa quả vị chua, chát, nhất là rượu nếp có thể loại bỏ chúng. Theo dân gian, rượu nếp được ăn ngay khi vừa ngủ dậy thì rất là hiệu nghiệm. Rượu này chủ yếu là sôi còn nguyên hạt lên men, gọi là cái. Người dân thường dùng các loại gạo nếp trắng và cẩm đổ thành sôi, để nguội rồi rắc men ủ trong 3 ngày. Thúng sôi ủ được đặt trên một cái chậu, hứng lấy cái nước rượu để khi ăn trộn với cái cái, tạo cái vị ngọt cay cay tuyệt. Không biết là bên anh chị em ở nước ngoài nghe câu chuyện này có, bên anh chị nước ngoài có rượu nếp với lại rượu này để mà ăn hay không. Người già con trẻ đều có thể ăn loại rượu này. Phụ nữ các vùng quê miền Bắc phần lớn đều biết ngả rượu nếp, và thường tranh thủ dịp này ngả rượu để mang ra Hà Nội bán. Có người chỉ trong một buổi sáng 5 tháng 5 đã bán hết cả đến 10 chậu nếp cẩm. Còn cơm rượu miền Trung được làm từ phương pháp lên men cổ truyền. Đây là món tráng miệng lại giúp tiêu hóa, cho nên được nhiều gia đình miền Trung tự chế biến trong bữa ăn. Cơm rượu nếp miền Trung thường có hình dáng vuông vức. Cơm rượu nếp miền Nam, ở các tỉnh miền Nam, cơm rượu nếp được gọi là cơm rượu. Cơm rượu không để rời mà viên thành từng viên tròn trước khi ủ. Thí dụ như đây, anh chị em nhìn thấy đây là món cơm rượu miền Nam. Nó viên thành viên tròn tròn như thế này. Thành viên tròn. Ngon lắm. Ngon lắm. Món cơm rượu miền Nam thường có nước và tiết ra và được pha thêm nước đường, rất ngon. Nếu ăn kèm với xôi vò, giống như món xôi chè miền Bắc. Miền Bắc thì xôi chè, đây thì xôi vò ăn với lại cơm rượu này. Cho nên ta có thể nói rằng là không thể quan niệm Tết Đoan Ngọ của người Việt bắt nguồn từ Trung Quốc như một số người vẫn lầm tưởng hiện nay. Hai tay bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Thế thì nói đến hạt lúa, chúng ta trong Phụng Vũ có những bài hát về lúa, hạt miến, lúa miến, rồi làm thành bánh, rồi trái nho ép thành rượu. Và Chúa Giê-xu đã dùng bánh ấy, rượu ấy làm cho trở nên mình và máu Thánh Chúa. Bây giờ trong mỗi thánh lễ, khi linh mục cầm lấy bánh và nói này là mình Thầy, thì bánh ấy trở thành thịt Chúa, và cầm lấy chén rượu nói đây là máu, thì rượu ấy trở thành máu Thánh Chúa. Lời truyền phép ấy, thưa anh chị em, ngoài linh mục không ai có thể làm được đâu. Vậy thì khi mà anh chị em rước lấy mình Thánh Chúa, nhớ lại: như hạt lúa chịu nát tan, làm thành tấm bánh trắng, tiến dâng lên bàn Thánh. Nay con xin vui chấp nhận, đời gian khổ lầm than, làm lễ dâng lên Ngài. Hoặc là: Chúa ơi, thân con là thân lúa miến, gieo vào lòng đời, gieo vào lòng đời, và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng biến thành tấm bánh, và thân con trở thành lễ vật, nguyện dâng cha như lễ toàn thiêu. Hoặc là có bài khác: rượu nho bánh miên con dâng về Chúa từ nhân. Nguyện xin Thiên Chúa ban dư tràn những hồng ân. Hoặc là: dâng lên trước Thiên Tòa này bánh thơm với rượu ngon. Dâng lên chót tâm hồn và cho thân xác của con, xin tiên dâng lời kinh hòa vang theo lời hoan chúc, xin tiến dâng đời con với bao ước mơ nồng nàn, xin Chúa luôn rủ thương và ban chân hòa ơn phúc cho chính tâm hồn con cũng như khắp dân tộc con. Hoặc là: dâng lên Chúa bánh thơm ly rượu nồng, dâng lên Ngài tiếng hát hoa lệ rơi, dâng môi cười nắng sớm, dâng tiếng thở đêm dài, dâng lên Ngài tháng ngày bước trong đời, nguyện dâng tương lai ngày mai, tình thương của Chúa dẫn con đi, tình thương đưa con vút cao qua bao tháng năm, không xót xa niềm đau. Bìa mỗi lần chúng con đi tham dự thánh lễ, nghe những bài hát dâng lễ, dâng lúa, dâng bánh, thì con nhớ lại sự tích cái lúa, cây lúa đấy, cái cây lúa ấy phải vất vả như thế nào để có được tấm bánh. Thì mỗi người chúng con cũng vậy, dâng lên Chúa những hy sinh, những vất vả. Chúng con cố gắng rửa bát giúp ba má được không? Quét nhà giúp mẹ được không? Rồi là cho em ăn giùm mẹ được không? Rồi là để dành tiền để giúp người nghèo được không? Rồi đánh nhau được không? Ơ hay quá. Không được, mình làm những điều tốt thì được. Đó, những điều tốt ấy, những hy sinh nhỏ bé chúng con đó dâng lên cùng với bánh và rượu, và Chúa biến bánh và rượu để trở thành thịt máu Chúa, thì những hy sinh nhỏ bé của chúng con kết hợp với Chúa Giêsu, kết hợp với đau khổ của Chúa Giêsu cũng có giá trị đem lại ơn cứu rỗi cho con, cho ba má, cho mọi người. Mỗi mình dâng một tí thôi, một tí hy sinh, một chút thôi, một chút thôi, một chút thôi, một chút thôi. Được không? Rồi thứ hai nữa là trong ngày Tết Đoan Ngọ nói đến chuyện giết sâu bọ, ăn cơm rượu, ăn trái cây, ăn bánh. Những thứ bánh này để giết sâu bọ. Mà có một thứ sâu bọ ghê gớm hơn nữa, mà bao nhiêu thuốc cũng không diệt được nó, không diệt được. Đức Thánh Cha Francisco nói là cái thứ sâu bọ, mà thứ virus nó ghê gớm hơn cả virus corona nữa, đó là virus của sự ích kỷ, virus của sự ghen tị, virus của sự nói xấu, virus của sự kiêu ngạo. Những con virus ấy nó mới ghê gớm hơn. Giết được những con virus ấy thì lòng thương xót toàn thắng. Những con virus ấy làm tắt ngúm hết lòng thương xót. Lòng thương xót không thể hiện được khi con người ta ích kỷ, khi con người ta ghen tị, khi con người ta đố kỵ. Bây giờ diệt hết virus đó đi, sâu bọ đó đi, đồ là sâu bọ, mình phải diệt nó đi, thì lòng thương xót bùng lên. Con người biết xót thương nhau như cặp vợ chồng trong câu chuyện, biết quan tâm, biết nghĩ đến dân làng. Dân làng biết xót thương nhau, biết quan tâm, chia sẻ cho nhau để cùng chiến đấu chống lại sâu bọ, chống lại sự dữ, chống lại sự ác, chứ không chống lại nhau. Mình chống lại sự dữ, chống lại sự ác, chống lại sâu bọ, chứ không chống lại con người. Vì con người là con của Chúa. Chống lại cái sự dữ trong con người, chứ không chống lại cái con người đó. Và cuối cùng, sâu bọ ấy chỉ có thể tiêu diệt được bằng máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra. Máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra tiêu diệt hết sâu bọ, mà kẻ cầm đầu của sâu bọ là chính ma quỷ. Chúa đã chiến thắng ma quỷ bằng cái chết trên thập giá. Máu và nước đổ ra diệt tất cả những sâu bọ tham lam, ích kỷ, hận thù, ghen ghét, để lòng thương xót toàn thắng. Amen. Rồi chúng con lên đây để nhận trái cây nha, bánh trái về ăn mừng Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ nha. Chúc anh chị em và các bạn thương yêu chúng con một ngày Tết Đoan Ngọ thật vui tươi trong lòng thương xót.